Công chúa Thiên Cực Triều Lý. Chú thích: nguồn http://trithứcthoidai.vn. Hết chú thích. Trong sử nước Nam có hai công chúa Thiên Cực được biết đến. Một người là Kiến Gia Hoàng hậu Trần Thị Dung, là vợ của vua Lý Huệ Tông, đã bị con rể là vua Trần Thái Tông truất ngôi Thái hậu nhà Lý, giáng xuống làm Thiên Cực công chúa, rồi đem gả cho Trần Thủ Độ. Một người nữa là công chúa Thiên Cực, không rõ là con của vị vua nào. Sách Đại Việt Sử Lược chỉ cho biết bà là vợ của quan nội hầu Vương Thượng, với tước hiệu là công chúa Thiên Cực. Không có nhiều chuyện về công chúa Thiên Cực được ghi chép lại. Tuy nhiên, trong số những thông tin ít ỏi về cuộc đời bà thì người ta biết được, công chúa Thiên Cực chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai quyền thần nhà Lý, Phạm Du và Tô Trung Từ. Cái chết của Phạm Du và Tô Trung Từ cũng đã tạo nên những chuyển biến trong lịch sử chính trị lúc bấy giờ và là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhà Lý bị suy vong. Phạm Du chết thảm vì mãi tư thông với công chúa. Sử sách không chép rõ về thân thế cũng như quê quán của Phạm Du. Chỉ biết rằng vào thời vua Lý Cao Tông, Phạm Du giữ chức quan thượng phẩm Phụng Ngự. Lý Cao Tông là vị vua thứ bảy của nhà Lý. Khi còn nhỏ, ông là người ngoan lành. Song khi lớn lên, bắt đầu trực tiếp cầm quyền trị nước, vua lại sinh ra ham mê săn bắn. Chính sự pháp luật không rõ ràng, vơ vét của dân xây nhiều cung điện, bắt trăm họ xây dựng phục dịch nên trộm cướp nổi lên khắp nơi. Tháng 3 năm 1189, vua đi du hành khắp các nơi trong cả nước. Đi đến đâu mà có thần linh là lại cho xây dựng đền miếu. Năm 1197, ông cho dựng cung Ngân Thiềm. Đến năm 1203, lại tiếp tục cho xây hàng loạt cung điện. Khi đang xây dở Kính Thiên, có chim khách đến làm tổ. Cao Đường Long cho là điềm báo sắp có vương tộc mới thay thế Triều Lý, bèn khuyên can vua: trước cốt sửa đức, sau hãy khởi công mới phải. Thế nhưng, vua Lý Cao Tông lại nghe lời hoạn quan Phạm Bỉnh Di, càng cho xây gấp, khiến cho trăm họ khốn khổ. Cuộc sống của nhân dân trở nên lầm than, người chết đói hàng loạt. Trong lúc ấy thì vua ăn chơi vô độ, xây đền đài không ngớt, nghe ngoài thành có trộm cướp thì lại lờ đi như không biết. Do chính sự rối ren, lòng dân oán hận, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và cuộc ly khai của các hào trưởng địa phương nổ ra. Tháng 3 năm Đinh Mão, năm 1207, hào trưởng đất Hồng Châu, thuộc Hải Dương, Hải Phòng ngày nay, là Đoàn Thượng, Đoàn Chủ, nổi dậy xây đắp thành lũy, xưng vương hiệu. Vua Lý Cao Tông phái nhiều tướng quân đi đánh Hồng Châu, như Đàm Dĩ Mông, Phạm Bỉnh Di, Trần Hinh, Bảo Trinh. Đoàn Thượng liệu thế không chống được, đem của cải đút lót cho Phạm Du, nhờ Du xin với vua Cao Tông tha cho, nhờ đó mà toàn mạng. Cũng từ đó, mối quan hệ của họ Phạm và họ Đoàn trở nên thân thiết. Đến năm Kỷ Tỵ, năm 1209, Phạm Du được giao cai quản đất Nghệ An. Bấy giờ miền này đang đói lớn, số người bị chết đói rất nhiều. Những người còn sống sót cũng bị phá sản, lưu vong. Nhân cơ hội ấy, Phạm Du nói với vua rằng: nay thiên hạ rối loạn, bọn gian tặc nổi lên khắp nơi. Xin cho phép tôi được tuyển chọn trai tráng để tự đề phòng, mới mong khỏi lo tai họa. Vua Lý Cao Tông bằng lòng. Phạm Du bèn chiêu tập đội quân cho mình. Thế nhưng đội quân của Phạm Du toàn những người ngang ngược, hống hách, làm điều sằng bậy. Từ đó, đường đất bị cắt đứt, thuyền bè không đi lại được. Vua Lý Cao Tông thấy tình hình nguy khốn, liền sai Phạm Bỉnh Di lấy quân ở Đằng Châu, thị xã Hưng Yên, để đánh trị tội Phạm Du. Phạm Du liền trở về Cổ Miệt cùng với đoàn thượng, đoàn chủ ở Hồng Châu, hợp binh làm phản triều đình, đánh Đằng Châu, Bỉnh Di bị thua. Tháng 2 năm 1209, Bỉnh Di lại đem binh ở Đằng Châu, Khoái Châu đi đánh Du. Phạm Du thua trận, phải chạy trốn, bị tịch biên gia sản rồi đốt hết. Tháng 4 năm 1209, Phạm Bỉnh Di đánh tan quân đoàn thượng. Phạm Du ngầm sai người về kinh đúc lót cho quan trong triều, nói Phạm Bỉnh Di tàn ác, giết hại người vô tội và kể lể oan tình. Vua Lý Cao Tông sai Trần Hinh triệu Phạm Du về kinh, lại triệu cả Bỉnh Di về triều. Phạm Du về kinh trước hầu Cao Tông, lấy lời lẽ làm vừa lòng vua, lại được vua tin cẩn. Tháng 7 năm đó, Bỉnh Di cùng con là Phạm Phụ đến kinh sau, vào triều phục mệnh. Có người can Bỉnh Di không nên vào vì đã có Phạm Du gièm pha. Nhưng Bỉnh Di cho rằng, tôi thờ Chúa Thượng hết lòng trung thành mà lại bị người ta gièm pha đó chăng? Huống chi có mệnh lệnh của vua, tôi còn biết chạy đi đâu. Vua Lý Cao Tông sai bắt Bỉnh Di và Phạm Phụ giam ở Thủy Viên. Bộ tướng của Bỉnh Di là Quách Bốc nghe tin bèn đem quân lính phá cửa Đại Thanh kéo vào nội điện để cứu chủ. Cao Tông thấy việc quá kiếp nên sai giải Bỉnh Di và Phạm Phụ vào chỗ bệ đá nghỉ mát trong điện Kim Tinh. Phạm Du cùng em là Phạm Kinh ở trong ngự đường đi ra, lấy luôn binh khí trong cung đâm chết cha con Bỉnh Di, rồi cùng Lý Cao Tông bỏ kinh thành Thăng Long chạy trốn. Vậy là Quách Bốc chiếm giữ kinh thành. Quách Bốc lập con thứ của Cao Tông là Lý Thầm lên ngôi. Phạm Du cùng Cao Tông chạy lên Quy Hóa. Thái tử Lý Sảm cùng mẹ và em gái chạy về Hải Ấp nương nhờ Trần Lý. Thấy con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung có nhan sắc, Lý Sảm lấy làm vợ. Nhân đó, Thái tử Sảm phong Trần Lý làm Minh Tự, Phạm Ngu làm Thượng Phẩm Phụng Ngự, Tô Trung Từ làm Điện Tiền Chỉ Huy Sứ. Biết tin Thái tử Sảm lập triều đình riêng và tự ý phong tước cho Trần Lý, Tô Trung Từ, Phạm Ngu, vua Lý Cao Tông ở Quy Hóa muốn đánh dẹp, bèn sai Phạm Du đến Hồng Châu để liên lạc với bọn hào trưởng Đoàn Thượng, Đoàn Văn Lôi, huấn luyện quân sĩ, hòng dẹp quân Quách Bốc, lấy lại Thăng Long, vì họ cùng Phạm Du từng có giao kèo. Lại nói, nhà Lý thời ấy thường dùng chính sách nhu viễn nhằm ràng buộc và thắt chặt mối liên kết giữa các tù trưởng với vương triều, giữa chính quyền trung ương với các châu mục, địa phương miền núi. Vua Lý thường gả công chúa cho các tù trưởng miền núi. Sách Đại Việt Lược Sử thời Trần cho biết, trong Châu Lạng có động Giáp, tức là động của họ Giáp, vốn rất to. Chúa Động là Giáp Thừa Quý, lấy con gái vua Lý, sau đổi ra họ Thân. Con trai của Giáp Thừa Quý là Thân Thiệu Thái, lấy công chúa Bình Dương. Năm Bính Ngọ, năm 1066, con trai của công chúa Bình Dương là Thân Đạo Nguyên, cưới công chúa Thiên Thành. Năm Đinh Hợi, 1167, công chúa Thiên Cực về với quan Lạng Châu, là nội hầu vương thượng. Lạng Châu lúc ấy chính là Lạng Sơn bây giờ, bao gồm cả một phần Bắc Giang, lại cũng có tên gọi là Lạng Giang. Khi Phạm Du đi đến đất Hồng Châu, phải qua Lạng Châu của nhà Thiên Cực. Vốn là mệnh quan triều đình, lại là võ tướng được Cao Tông tin tưởng trên đường đi làm nghĩa vụ quốc gia, nên việc đón tiếp người đất Kinh Kỳ khiến Thiên Cực lấy làm vui lắm. Phạm Du thân là võ tướng, nhưng bụng dạ cũng chẳng tốt đẹp gì. Tham nhũng, hối lộ đều đã kinh qua, nay gặp được Thiên Cực công chúa đang ở cái tuổi hồi xuân, hai bên tâm sự lấy làm tương đắc lắm. Lại được dịp vương thượng vắng nhà, nên kéo nhau vào hậu phủ tư thông. Họ Đoàn hẹn với Phạm Du cho thuyền đến đón ông ta. Nhưng khi thuyền họ Đoàn tới chỗ hẹn, Phạm Du đang mãi tư thông với công chúa Thiên Cực. Sách Đại Việt Sử Lược có viết về điều này. Biết đã đến lúc dân ở vùng Hồng đi đón rước, mà Phạm Du còn cùng với công chúa Thiên Cực tư thông. Thuyền họ Đoàn đợi mãi không thấy Phạm Du nên quay trở về. Phạm Du đến chỗ hẹn không có thuyền, bèn lên chiếc thuyền khác theo đường sông mà đuổi. Đi đến Cổ Châu mới dừng lại, rồi theo đường bộ đến xã A Cảo, thuộc vùng Ma Lãng, thì bị người ở Bắc Giang là Nguyễn Nậu và Nguyễn Nãi bắt lại đưa cho Thái tử Sảm. Thái tử Sảm lúc này đã dựa vào nhà Trần lập triều đình riêng, vốn dĩ không ưa gì Phạm Du, bèn sai người giết đi. Vậy là vì vài phút hoang lạc bên người đẹp, hồn Phạm Du đã lìa khỏi xác phàm. Mưu sâu mà ham sắc, Tô Trung Từ tự hại mình. Tô Trung Từ, người thôn Lưu Gia, huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình. Sử sách không chép rõ về xuất thân của Tô Trung Từ, chỉ biết ông là em vợ của Trần Lý, hào trưởng vùng Hải Ấp, Thái Bình, và là người cùng họ với quan phụ chính Tô Hiến Thành. Khi Lý Sảm lấy Trần Thị Dung, người gọi Trung Từ bằng cậu, thì Tô Trung Từ làm điện tiền chỉ huy sứ. Sau khi Phạm Du bị giết chết, Trần Lý và Tô Trung Từ bèn mang quân đánh về kinh thành, dẹp Quách Bốc để lập công với nhà Lý. Cuối năm 1209, loạn Quách Bốc bị dẹp. Trần Lý tử trận. Tô Trung Từ đón vua Cao Tông về cung. Do Phạm Du đã chết mà thế lực Trung Từ mạnh, nên vua Cao Tông buộc phải dựa vào Trung Từ. Tô Trung Từ lúc đó quyền khuynh thiên hạ, tôn thất nhà Lý đều hợp mưu diệt ông mà không thành. Tô Trung Từ phò vua Cao Tông ở kinh thành, trong khi Thái tử Sảm vẫn ở Hải Ấp cùng các con Trần Lý là Trần Thừa và Trần Tử Khánh. Trung Từ muốn một mình cầm quyền nên quyết định giành lấy Thái tử Sảm từ tay hai người cháu họ Trần. Đầu năm 1210, nhân vua Cao Tông bệnh nặng muốn đón Thái tử Sảm về kinh, Tô Trung Từ bèn giả mang quân bản bộ đi đánh quân phiến loạn ở Khoái Châu, nhân đó về Hải Ấp nắm lấy Thái tử Sảm. Không lâu sau, vua Cao Tông sai Đỗ Quảng tới chỗ ông để đón Lý Sảm. Cuối năm 1210, Lý Cao Tông mất, ủy thác cho đế sư Đỗ Kính Tu chăm lo cho Thái tử. Thái tử Sảm lên ngôi, tức là Lý Huệ Tông. Tuy nhiên, không phải Đỗ Kính Tu mà Tô Trung Từ mới thực sự trở thành người nắm quyền trong triều. Thấy quyền hành của Trung Từ quá lớn, Đỗ Kính Tu cố tìm cách chống lại Tô Trung Từ. Tháng 12 năm 1210, quan chi hậu Phụng Ngự là bọn Đỗ Quảng Bắt Kính Tu đưa cho Tô Trung Từ. Ông sai dìm Kính Tu xuống nước cho chết ở bến Đại Thông. Nhưng các quan cựu thần nhà Lý vẫn tiếp tục mưu chống Trung Từ. Ít lâu sau, ông lại nghe tin quan nội hầu Đỗ Thế Quy, Phí Liệt và chính Đỗ Quảng âm mưu phát binh để đánh mình, bèn dẫn quân đánh úp những người này trước. Tuy nhiên khi sắp đánh, Trung Từ mới biết là quân số của ông ít hơn đám quân của Đỗ Quảng, Phí Liệt quá nhiều. Trung Từ bèn lập mưu lừa mấy người đó để tìm cách tăng thêm viện binh. Ông sai người đến nói với Quảng và Liệt rằng: Chúa Thượng mới vừa an táng, dân tình chưa yên. Sao chẳng lui giáp binh đi, rồi tự về triều xem xét, mà đồng mưu hiệp lực để khuôn phò Vương Thất thì cũng không phải việc hay đó hay sao? Đỗ Quảng, Phí Liệt cho là phải, bèn đồng ý. Lúc đó, ngày đã về chiều, họ mới ước hẹn để sáng sớm hôm sau. Đêm đó, Tô Trung Từ bèn tăng thêm quân sĩ nhiều hơn ngày trước và sắp mưu đánh Quảng, Liệt. Ngày hôm sau, Đỗ Quảng, Phí Liệt, đúng như lời hẹn, họp lại ở Bí Thư Cát, để đợi Trung Từ. Tô Trung Từ đến đình Tứ Đạt trước, sai tỳ tướng là Đào Phán đem binh theo cửa nách phía bên phải mà vào đóng quân ở Sa Trì và ở Long Trì, Thềm Rồng. Lại sai bộ tướng Nguyễn Tự và con rể là Nguyễn Ma La đóng quân ở cửa Thiên Thu. Lúc đó, Quảng và Liệt vừa ăn cơm, nghe quan Liệt Hầu là Cao Kha vào báo việc Tô Trung Từ đã sắp động quân để đánh, mới ném đũa mà đứng dậy cầm binh khí đến Long Môn dò xem. Thấy quân lính của Đào Phán đánh trống, reo hò. Quảng và Liệt tiến lên đánh lui được Đào Phán, nhân đó chạy đến cửa Thiên Thu mới thoát. Đào Phán bèn đem quân đánh lén Đỗ Thế Quy. Đỗ Thế Quy chạy trốn ở dưới linh cữu của vua Cao Tông. Tô Trung Từ đến nơi lục soát, cuối cùng bắt được. Ông sai giết Đỗ Thế Quy ở Chợ Đông. Trước hết sai chặt hai chân Thế Quy. Thứ đến là mổ ngực thấu đến tận xương sống và chặt tay. Nhưng thần sắc của Đỗ Thế Quy vẫn tự nhiên. Đến lúc mổ bụng thì Thế Quy chết. Nghe tin vua Cao Tông mất, Trần Tử Khánh đem thủy quân đến bến Tế Giang, Mỹ Văn, Hưng Yên, xin với Tô Trung Từ cho cùng dự tang lễ Cao Tông. Nhưng Trung Từ không cho vì sợ Tử Khánh đốt phá kinh thành. Tử Khánh phải đem quân về Thuận Lưu. Đầu năm 1211, Huệ Tông lại sai người đi đón Trần Thị Dung. Lần này thì Trần Tử Khánh đồng ý để em gái về triều, sai hai tỳ tướng Phan Lân, Nguyễn Ngạnh cầm quân hộ tống. Khi quân hộ tống tới Thăng Long, đúng lúc Tô Trung Từ đang đánh nhau to với Đỗ Quảng. Trung Từ hợp binh với hai tướng Phan, Nguyễn phá tan quân của Quảng. Tới tháng sau thì Quảng bị bắt và bị xử chém. Mặc dù là người nắm quyền bính trong triều, đa mưu túc trí trong chính sự, nhưng cuối cùng Tô Trung Từ lại chết bởi việc tư thông với công chúa Thiên Cực. Chuyện là tuy tạm dẹp được các cựu thần nhà Lý, nhưng chính nội bộ của Tô Trung Từ cũng không yên ổn. Bộ tướng của ông là Nguyễn Tự muốn giết con rể ông là Nguyễn Ma La và định phản ông. Tướng dưới quyền của Tự là Nguyễn Giai báo cho Trung Từ biết. Ông bèn tước binh quyền của Nguyễn Tự. Tự sợ hãi bỏ trốn sang Quốc Oai và sau này cát cứ tại đây. Tình hình tạm yên. Tô Trung Từ lại sa vào Thanh Sắc. Tô Trung Từ lúc ấy đã có con lớn rồi, nhưng chẳng rõ quyền cao chức trọng nên sinh lòng tà dâm, hay bị Thiên Cực công chúa liếc mắt đưa tình mê hoặc mà dẫn tới thân nhục, danh ô. Bấy giờ, công chúa Thiên Cực không rõ vì lý do gì mà hai vợ chồng đang có mặt tại đất Gia Lâm. Thiên Cực thường xuyên vào trong hoàng thành để vấn an vua và thái hậu. Trong khi ấy, Tô Trung Từ là mệnh quan triều đình, hai người liên tục giáp mặt nhau. Kẻ có quyền, người có sắc, mối duyên tình của hai người nảy nở dần dần theo thời gian. Vào một đêm tháng 6 năm 1211, ông sang Gia Lâm tư thông với công chúa Thiên Cực. Bị chồng của công chúa là quan nội hầu Vương Thượng bắt quả tang và giết chết. Luật pháp nhà Lý khi đó quy định, nếu nam nữ tư thông mà bị bắt quả tang, người chồng có thể kết liễu mạng sống của tình địch mà không bị tội. Sau khi ông chết, kinh thành nổi loạn. Con rể ông là Nguyễn Ma La thấy cha vợ bị giết, thế cô bèn mưu dựa vào họ Trần. Ma La sang nói với Trần Thừa xin tiến binh dẹp yên ấp Khoái. Nguyễn Ma La cùng với vợ là Tô Thị, em họ Tự Khánh, lên thuyền sang đạo Thuận Lưu để gặp bộ tướng của Tô Trung Từ là Nguyễn Trinh, thì bị Nguyễn Trinh giết rồi cướp lấy Tô Thị đem về. Tô Thị sai người tố cáo với Trần Thừa. Trần Thừa bèn sai Tô Thị dụ được Trinh và giết chết. Lực lượng của Tô Trung Từ tan rã hoàn toàn. Trần Tự Khánh nhân lúc Ma La kéo đi, kinh thành bỏ trống, lập tức mang quân về Kinh Sư và an táng Tô Trung Từ ở làng Hoạch. Từ đó, chiến sự giữa các sứ quân ngày càng ác liệt và cuối cùng đánh dấu bằng sự thắng thế của Trần Tự Khánh cùng sự khống chế triều đình nhà Lý của anh em họ Trần. Sau đó không thấy sử sách nhắc tới công chúa Thiên Cực và Vương Thượng. Chỉ biết rằng vào tháng Giêng năm 1212, tất cả gia tài, của cải trong nhà Thiên Cực đều bị cướp sạch khi bọn Đinh Khôi đánh Lạng Châu. Việc Tô Trung Từ bị Vương Thượng giết chết khi tư thông với công chúa Thiên Cực chính là chủ mưu của các quan lại nhà Lý. Trong đó có cả phò mã Vương Thượng. Ngày nay, dấu tích của nàng công chúa Hiếu Dâm, họ Lý, vẫn còn được ghi nhận ở đình Làng Thân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, và đình Phi Mô, thuộc xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đây là hai nơi có thờ bà cùng các công chúa nhà Lý được gả chồng ở xứ này. Theo hôn nhân và pháp luật, bi kịch cuộc đời Chiêu Thánh công chúa. Chú thích: nguồn http://phunutoday.vn hết chú thích. Là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử các vương triều phong kiến Việt Nam, nhưng ở trên ngôi báu có hơn một năm nên sách sử chính thống khi viết về Lý Chiêu Hoàng chỉ đề cập đến với những dòng sơ lược ngắn ngủi, khiến hậu thế ít ai biết rằng cuộc đời người phụ nữ này còn biết bao nhiêu sự kiện độc đáo, thú vị cùng những chi tiết về gia đình riêng rất đặc biệt của bà. Nữ hoàng trong sóng gió vương triều. Lý Chiêu Hoàng, tên thật là Lý Phật Kim, sau đổi tên là Lý Thiên Hinh, được sắc phong làm Chiêu Thánh công chúa. Bà là con gái thứ hai của vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung. Theo chính sử, bà chào đời tháng 9 năm Mậu Dần, năm 1218. Còn nội dung bản văn chầu sử tích về công chúa cho biết rõ hơn về ngày sinh, đó là ngày 16 qua đoạn ghi. Lại còn thu cửu trăng cao, Ngọc Hoàng sai chúa hiện vào Lý gia. Như vậy thu cửu tức là mùa thu tháng 9, còn trăng cao là vào ngày 16 giữa tháng khi trăng tròn mọc cao và sáng nhất. Tháng 10 năm Giáp Thân năm 1224, Sau một thời gian thao túng, khống chế triều đình, anh em họ hàng của Hoàng hậu Trần Thị Dung do Trần Thủ Độ đứng đầu, nhân cơ hội Lý Huệ Tông bệnh tình càng nặng, đã gây sức ép buộc vua phải xuống chiếu lập công chúa Chiêu Thánh làm hoàng thái tử, rồi nhường ngôi cho với niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo, nghĩa là đạo trời sáng tỏ. Sau đó, vua xuất gia đi tu tại chùa Chân Giáo trong đại nội thành Thăng Long với pháp danh là Huệ Quang Đại Sư. Vậy là khúc quanh của lịch sử đã đưa đẩy Lý Phật Kim, một cô bé 8 tuổi, bước lên sân khấu chính trị trong giai đoạn vương triều Lý đã suy vong cùng cực. Nữ hoàng ở ngôi khi tuổi còn quá nhỏ, nên việc triều chính do Thái hậu Trần Thị Dung điều hành. Từ đấy, những người thân thuộc của họ Trần được đưa vào nắm giữ binh quyền và các chức vụ quan trọng trong triều ngày càng nhiều. Lúc đó, Trần Thủ Độ đang giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, tính kế đoạt vương quyền về tay dòng họ mình. Dưới sự đạo diễn của ông, một người cháu họ là Trần Cảnh, 8 tuổi được đưa vào cung làm chánh thủ, có nhiệm vụ hầu hạ Lý Chiêu Hoàng. Vì cùng lứa tuổi nên Chiêu Hoàng chỉ thích gần gũi trò chuyện, trêu đùa với Trần Cảnh rất vui vẻ, thân thiết. Cho đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, Trần Thủ Độ bàn với chị họ là Thái hậu Trần Thị Dung thực hiện cuộc đảo chính cung đình với việc làm táo bạo bằng cách đem hết gia thuộc thân thích vào trong cung cấm. Sau đó, Trần Thủ Độ sai quân lính của mình đóng chặt cửa thành và các cửa cung, cử người coi giữ nghiêm ngặt. Các quan xin vào chầu vua nhưng không được chấp thuận. Khi hoàng cung đã bị phong tỏa, triều thần nhà Lý không ai có phản ứng gì, vì họ Trần giữ nữ hoàng và thái hậu, khác nào có con tin ở trong tay thì ai dám manh động. Tiếp đó, Trần Thủ Độ liền cho loan báo rằng bệ hạ đã có chồng rồi. Các quan đều nghe theo, xin chọn ngày vào chầu mừng. Thế là Trần Thủ Độ dựng nên cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh. Từ chuyện chơi bời của trẻ con thành chuyện tình duyên, rồi vợ nhường ngôi cho chồng cũng là lẽ hợp lý. Triều chính chuyển sang tay họ Trần với sự kiện ngày 21 tháng 11 năm Ất Dậu năm 1225. Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh. Và tới ngày 11 tháng 12 năm ấy, cho mở hội lớn ở Điện Thiên An. Rồi từ trên ngai vàng bước xuống, trút bỏ áo hoàng bào, chính thức khuyên mời Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế. Trần Cảnh lên điện rồng, đầu đội mũ bình thiên, mình khoác áo long cổn làm lễ đăng quang, xưng là Thiên Hoàng, đặt niên hiệu là Kiến Trung, trở thành vị vua đầu tiên của nhà Trần. Việc này cũng khiến Lý Chiêu Hoàng, Phật Kim và Trần Thái Tông, Trần Cảnh trở thành đôi vợ chồng duy nhất trong lịch sử đều làm vua. Sau khi nhường ngôi cho chồng, Lý Chiêu Hoàng trở thành Hoàng hậu Chiêu Thánh. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: Bính Tuất, Kiến Trung năm thứ 2, 1226, Tống Bảo Khánh năm thứ 2, mùa xuân, tháng Giêng, sách phong Chiêu Hoàng làm Hoàng hậu, đổi gọi là Chiêu Thánh. Người chồng đầu tiên và người con trai yểu mệnh. Người chồng đầu tiên của Lý Chiêu Hoàng là Trần Thái Tông, ông tên thật là Trần Cảnh, nhưng còn có tên khác là Trần Bồ. Giả sử thì cho hay ông tên tục là Lành Canh, theo tên một loài cá, vì họ Trần vốn xuất thân làm nghề chài lưới, sau đọc chệt là Cảnh. Trần Thái Tông sinh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần 1218 tại làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Khi lên 8 tuổi được tuyển vào cung giữ chức chi hậu chánh chi ứng cục, lo phục dịch Lý Chiêu Hoàng. Tháng 12 năm Ất Dậu năm 1225, được vợ nhường ngôi cho, trở thành vị vua đầu tiên của vương triều Trần, ở ngôi 33 năm, từ năm 1225 đến năm 1258. Ngày 24 tháng 2 năm Mậu Ngọ, năm 1258, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con là Thái tử Trần Hoảng, lên làm Thái Thượng Hoàng trong 19 năm, từ năm 1258 đến năm 1277, rồi mất ngày 1 tháng 4 năm Đinh Sửu, năm 1277, thọ 59 tuổi. Trần Thái Tông là một vị vua tài giỏi, nhân đức và rất am tường Phật giáo, được sử sách khen ngợi, nhưng đồng thời cũng phê phán những điểm hạn chế nhất định của ông dưới nhãn quan nho giáo, nhất là chuyện gả vợ cho người khác, lấy chị dâu làm vợ, thậm chí còn chê trách có việc mộ đạo của ông. Sách Việt Sử Tiêu Án viết: vua là người khoan nhân, có độ lượng đế vương, lập ra chế độ, điển chương đã văn minh đáng khen, nhưng chỉ vì tam cương lộn bậy, nhiều sự xấu xa trong chốn buồn khuê. Mấy năm đầu vua Thái Tông có tính tà dâm, đến mấy năm sau để ý học vấn, tấn tới được nhiều, lại càng nghiên cứu điển cố trong kinh sách, có làm ra sách Khóa Hư Lục, Mến Cảnh Sơn Lâm, coi sinh tử như nhau. Tuy ý hơi giống đạo Phật không hư, nhưng mà ý chí thì khoáng đạt, sâu xa, cho nên bỏ ngôi báu coi như trút giày rách thôi. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bình rằng: vua khoan nhân đại độ, có lượng đế vương, cho nên có thể sáng nghiệp truyền dòng, lập kỷ dựng cương, chế độ nhà Trần thực to lớn vậy. Song quy hoạch việc nước đều do Trần Thủ Độ làm, và chốn buồn the cũng có nhiều điều hổ thẹn. Những điều mà sử sách cho là hổ thẹn đó liên quan đến việc Trần Thái Tông bị ép phải phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu Chiêu Thánh vì lý do không sinh được con, rồi lấy chị dâu làm vợ. Về sau lại đem vợ mình là Chiêu Thánh gả cho tướng Lê Tần, Lê Phụ Trần, như một phần thưởng đền ơn. Chiêu Thánh Hoàng hậu bị phế vào tháng Giêng năm Đinh Dậu, năm 1237. Sử chép như sau: lập công chúa Thuận Thiên họ Lý, là vợ của Hoài Vương Liễu, anh vua, làm Hoàng hậu Thuận Thiên, giáng Chiêu Thánh làm công chúa. Bấy giờ Chiêu Thánh không có con, mà Thuận Thiên đã có mang quốc khang 3 tháng. Trần Thủ Độ và công chúa Thiên Cực bàn kín với vua là nên mạo nhận lấy để làm chỗ dựa về sau, cho nên có lệnh ấy. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Nguyên do là làm vợ Trần Thái Tông hơn 10 năm mà vẫn chưa sinh cho vua được con trai nối dõi, nên Thái sư Trần Thủ Độ sợ vua không có người thừa tự, mới ép vua rằng: Hoàng hậu Chiêu Thánh làm vợ đã hơn 10 năm mà không sinh nở, thì làm sao có hy vọng về sự nối dõi sau này, phải chọn một hoàng hậu khác. Thực ra Chiêu Thánh đã một lần sinh nở. Người con đầu tiên của bà và cũng là kết quả của mối tình chồng vợ với vua Trần Thái Tông sinh ra năm Quý Tỵ, năm 1233, được đặt tên là Trần Thịnh. Có lẽ vui mừng vì có con mà vua đã phong ngay làm hoàng thái tử. Nhưng người con này đã chết sau khi sinh không lâu. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đặt nghi vấn: hoàng thái tử sinh, tất phải chép rõ ngày tháng năm sinh, khi mất cũng thế. Đây chỉ chép khi mất, có lẽ là vừa mới sinh đã chết ngay, nên không chép ngày tháng sinh. Cái kết có hậu của một mối duyên tình bị ép buộc. Những biến cố lớn của cuộc đời dồn dập xuống đầu một cô công chúa mới 19 tuổi đầu, từ một vị hoàng đế xuống làm hoàng hậu, con trai mất, bà lại tiếp tục bị mẹ đẻ của mình trực tiếp hay gián tiếp giáng xuống làm công chúa. Có lẽ Trần Thị Dung đã đặt lợi ích dòng họ lên quá cao, để rồi đến con mình rứt ruột đẻ ra phải chịu cảnh đau khổ đến tột cùng. Quá buồn và chán nản, không chịu được cảnh ngột ngạt trong cấm cung, bà xin với triều đình cho xuất gia đi tu. Có nhiều giả thuyết khác nhau về nơi tu hành của công chúa Chiêu Thánh. Người dân làng Giao Tự, nay thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, còn truyền tụng rằng ngôi chùa linh tiên của làng mình. Xưa kia chính là nơi Lý Chiêu Hoàng về tu hành một thời gian. Bà trở về đây nương nhờ cửa Phật sau khi bị chồng là Trần Thái Tông, Trần Cảnh giáng xuống làm công chúa. Còn theo cuốn Lý Thái Hậu Thực Lục, sống với vua Trần nhiều năm mà đường con cái muộn màng, Chiêu Hoàng luôn có nỗi buồn. Bà bèn dâng biểu và được nhà vua ưng thuận. Từ đó, bà rời cung cấm đi ngao du, thăm phong cảnh và giảng kinh thuyết pháp ở nhiều nơi. Sau đó đến tu tại chùa Trấn Quốc bên Hồ Tây. Theo sách Việt Nam Đại Hồng Sử, có thuyết khác nói Lý Chiêu Hoàng tu tại chùa Vân Tiêu nằm trên sườn núi phía tây Yên Tử, lấy pháp danh là Vô Huyền. Cho đến khi triều đình gả bà cho tướng Lê Tần, Lê Phụ Trần. Sau 21 năm sống cuộc đời cô độc và buồn thảm từ khi bị truất xuống làm công chúa Chiêu Thánh năm 1237. Năm 1258, một sự cố lớn nữa lại đến trong cuộc đời bà. Nhưng đó cũng là niềm an ủi, niềm hạnh phúc những năm tháng cuối cùng đối với Chiêu Thánh. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ nhất, từ năm 1257 đến 1258, có một vị tướng là Lê Tần lập được nhiều chiến công, đặc biệt là công cứu vua Trần Thái Tông trong một trận đánh diễn ra vào giữa tháng 12 năm Đinh Tỵ năm 1257, nên được vua đổi tên là Lê Phụ Trần. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết như sau. Tướng Nguyên là Ngột Lương Hợp Thai, xâm phạm Bình Lễ Nguyên. Vua thân hành đốc chiến, xông pha tên đạn. Quan quân hơi núng, vua ngoảnh trông tả hữu. Chỉ có Lê Phụ Trần, tức Lê Trần, một mình một ngựa, ra vào trận giặc, sắc mặt bình thản như không. Lúc ấy, có người khuyên vua dừng lại để chỉ huy chiến đấu. Phụ Trần cố sức can vua. Nay thì bệ hạ chỉ đánh một ván dốc túi thôi, hãy nên tạm lánh chúng, sao lại có thể dễ dàng tin lời người ta thế? Bấy giờ, vua mới lui quân đóng ở sông Lô. Phụ Trần giữ phía sau, quân giặc bắn loạn xạ. Phụ Trần lấy ván thuyền che cho vua khỏi trúng tên giặc. Thế giặc rất mạnh, vua lại phải lui giữ sông Thiên Mạc. Phụ Trần theo vua bàn những việc cơ mật, rất ít người biết được điều đó. Sau khi đánh đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi, Trần Thái Tông định công ban thưởng cho quần thần, nghĩ đến công lớn của Lê Tần, vua không chỉ phong tước mà còn gả vợ cũ của mình cho ông. Lúc này Chiêu Thánh đang ở trong cung cấm sau một thời gian xuất gia tu hành. Sử sách chép Mậu Ngọ, năm thứ 8, năm 1258, tháng Giêng, mùa xuân. Đem hoàng hậu cũ là Lý Thị gả cho ngự sử đại phu Lê Phụ Trần. Nhà vua bảo Lê Phụ Trần rằng, nếu trẫm không có nhà ngươi giúp sức, thì làm gì được có ngày nay? Nhà ngươi nên cố gắng để cùng làm tròn sự nghiệp sau này. Khâm định việc sử thông giám cương mục. Bị ép lấy Lê Phụ Trần, biết không thể chối từ, Chiêu Thánh đặt ra ba điều kiện là: 1. Phải xóa bỏ ngay lệnh truy sát, bức hại tôn thất nhà Lý. 2. Lăng miếu thờ các vị hoàng đế, công thần triều Lý phải được giữ gìn, chăm sóc chu đáo. 3. Dinh thự của Lê Phụ Trần phải chuyển ra xa hoàng thành. Sau khi Triều Trần chấp nhận các điều kiện trên, Chiêu Thánh mới đồng ý kết hôn cùng Lê Phụ Trần. Lúc này bà dù 40 tuổi nhưng vẫn còn xuân sắc mặn mà. Ở vùng Từ Sơn, Bắc Ninh ngày nay, từ bao đời vẫn lưu truyền câu ca dao thác lời Chiêu Thánh trách vua Trần về việc gả chính vợ mình cho bề tôi. Trách người quân tử bạc tình, chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rau. tướng Lê Phụ Trần, tên thật là Lê Tần, còn gọi là Lê Tân Trần, quê ở Ái Châu, Thanh Hóa ngày nay. Theo Lê Tần Miêu Duệ và Cổ Mai Bi Ký thì Lê Tần tự là Lê Kính, Tần là con trai Lê Khâm, là thân phụ của Trần Bình Trọng. Một số tài liệu cho hay Lê Khâm là cháu nhiều đời của vua Lê Đại Hành nhà Tiền Lê. Không rõ Lê Phụ Trần sinh và mất năm nào, sử sách cũng không viết rõ về thời điểm ông trở thành tướng quân rồi tham gia triều chính từ năm nào. Những dòng sử đầu tiên nhắc đến Lê Phụ Trần là vào năm Kỷ Dậu, năm 1250, ông được vua Trần Thái Tông phong chức ngự sử trung tướng, tri tam viện sự, có trọng trách can gián và xét đoán việc kiện tụng. Khi quân Mông Cổ kéo vào xâm lược nước ta, Lê Phụ Trần tham gia chiến trận và lập công lớn. Khi định công phong tước, ông được giữ chức ngự sử đại phu, rồi làm chánh sứ sang nước Nguyên. Tháng 6 năm Kỷ Mùi, năm 1259, ông được giữ chức thủy quân đại tướng quân. Cuối đời về già, vào tháng 7 năm Giáp Tuất, năm 1274, được giữ chức thiếu sư, kiêm trừ cung giáo thụ để dạy thái tử. Như vậy, Lê Phụ Trần không chỉ là võ tướng mà còn là văn thần có tài, văn võ song toàn, có mưu lược, đức hạnh, được tin dùng làm thầy dạy thái tử Khâm, sau lên ngôi là vua Trần Nhân Tông. Cuộc đời ông làm quan trải các triều vua Trần Thái Tông, từ năm 1225 đến 1258. Trần Thánh Tông, từ năm 1258 đến năm 1278. Và Trần Nhân Tông, từ năm 1279 đến năm 1293. Theo một số tư liệu, như sách Việt Nam Đại Hồng Sử, sau khi được gả cho Lê Phụ Trần, Chiêu Thánh theo chồng về ở tại đất Bạch Hạc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Rồi không lâu sau, họ cùng nhau trở về quê ông nơi đất Ái Châu, Thanh Hóa ngày nay. Sống một cuộc đời mới với một cuộc hôn nhân gượng ép, nhưng may mắn cho Chiêu Thánh, bà và Lê Phụ Trần sống hòa hợp, yêu thương nhau. Đó là những ngày tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời người phụ nữ đầy truân chuyên, đau khổ. Chỉ một năm sau ngày cưới, tức năm Kỷ Mùi, 1259, Chiêu Thánh sinh hạ một người con trai đặt tên là Lê Tông, còn có tên khác là Lê Phụ Hiền. Tiếp đó bà sinh thêm một người con gái đặt tên là Lê Thị Ngọc Khuê, còn gọi là Minh Khuê. Vậy là hạnh phúc đã đến với Chiêu Thánh. Tuy muộn màng, nhưng dù sao đó cũng là kết thúc có hậu mà bà đáng được hưởng sau bao phen tủi hờn, sầu thảm. Người con trai Lê Tông của Chiêu Thánh khi trưởng thành được phong tước thượng vị hầu, sau này được ban quốc tính, họ vua và đổi tên thành Trần Bình Trọng, một danh tướng nổi tiếng với câu nói bất hủ: ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Năm Ất Dậu 1285, tướng Trần Bình Trọng trong một trận đánh với giặc Nguyên Mông ở bãi Thiên Mạc, thuộc huyện Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay. Vì quân ít thế yếu nên ông bị chúng bắt được, nhưng không khuất phục nên chúng đã giết hại ông. Triều đình thương tiếc truy phong tước Bảo Nghĩa Vương. Ít ai biết rằng Lê Tông, tức Trần Bình Trọng, còn là phò mã triều Trần, được vua Trần Thái Tông gả con gái là công chúa Thụy Bảo làm vợ. Hai vợ chồng ông chỉ sinh một người con gái tuyệt sắc, sau này được tuyển vào cung làm vợ vua Trần Anh Tông, được tấn phong là Chiêu Hiến Hoàng hậu, mẹ của hoàng tử Trần Mạnh, tức vua Trần Minh Tông. Còn người con gái út của Chiêu Thánh là Lê Thị Ngọc Khuê, sinh năm Tân Dậu 1261, còn được gọi là Minh Khuê. Có tài liệu như sách Việt Nam Đại Hồng Sử thì viết bà hiệu là Kiều Thụy. Sử sách và giả sử không cho biết rõ về cuộc đời của bà. Chỉ biết rằng bà được phong làm Ứng Thụy quận chúa. Có thuyết nói là Ứng Thụy công chúa. Sau này Ngọc Khuê được gả cho Trạng Nguyên Trần Cố, quê ở xã Phạm Triền, huyện Thanh Miện, phủ Hạ Hồng, Lộ Hải Đông, nay là thôn Phạm Lý, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Đỗ kinh Trạng Nguyên khoa Bính Dần. Năm Thiệu Long thứ 9, 1266, đời Trần Thái Tông. Sau làm quan đến chức Hiến Sát Sứ, Thiên Chương Các Đại Học Sĩ. Việc sinh con đã mang lại niềm hạnh phúc được làm mẹ cho Chiêu Thánh, là minh chứng hùng hồn tội ác vô luân của Thủ Độ và Linh Từ. Nhưng liệu đã đủ xua tan những bóng mây u ám vây quanh bà chăng? Tình Thượng Hoàng Thái Tông băng vào tháng 4 năm Đinh Sửu, năm 1277, làm vết thương lòng của bà nhói đau trở lại. Một năm sau, Chiêu Thánh công chúa ra đi trong lặng lẽ. Tháng 3 Mậu Dần, năm 1278. Thế mà những thành kiến khắc nghiệt của các sử thần Nho giáo vẫn không chịu buông tha bà. Việc sử Tiêu Án viết như sau. Bà Chiêu Thánh mất. Bà đã bị giáng là công chúa, rồi gả cho phụ Trần. Khi ấy mất đã 61 tuổi. Hiện nay ở tỉnh Bắc Giang có đầm Minh Châu, giữa đầm có phiến đá to. Người ta truyền lại rằng bà Chiêu Thánh cắp hòn đá nhảy xuống đầm mà chết. Trên đầm có miếu Chiêu Hoàng, đó là thổ dân nơi đó bên vực hồi mộ cho bà Chiêu Thánh mà đặt ra thuyết ấy. Bà Chiêu Hoàng nhất sinh là người dâm, cuồng, lấy chồng không vừa lứa đôi, đâu còn trinh tiết như lời người ta truyền đạt. Lúc còn sống, bà đã phải chịu nhiều đau khổ và búa rìu dư luận như vậy. Nhưng sau khi chết đi rồi, chúng ta thử xem bà được hậu thế đối xử như thế nào. Tuy là một vị vua chính thức của vương triều nhà Lý, một vương triều rực rỡ của nước Đại Việt, vương triều đặt nền móng cho sự thịnh trị của các triều đại sau này, nhưng Lý Chiêu Hoàng đã không được sử sách công nhận một cách công bằng. Nhà Lý có 9 vị vua, nhưng chỉ có 8 vị trước Lý Chiêu Hoàng, từ Lý Thái Tổ tới Lý Huệ Tông, được thờ tại đền Đô. Còn riêng bà Chiêu Hoàng thì lại thờ riêng tại một khu vực khác, gọi là đền Rồng. Một số người cho rằng vì bà đã để mất ngôi nhà Lý nên bị coi là mang tội với dòng họ, nên không được thừa nhận và phải thờ riêng. Với quan điểm này, nhà thơ Tản Đà từng có bài thơ Vịnh Lý Chiêu Hoàng. Quả núi Tiên Sơn có nhớ công, mà em đem nước để theo chồng. Một gốc mận già thôi cũng phải, 200 năm lẻ thế là xong. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn, trưởng ban tuyên truyền của đền Đô, người đã viết một số cuốn sách về các triều vua nhà Lý, đưa ra các giả thiết. Lý Chiêu Hoàng không được thờ ở đền Đô, có thể vì bà chỉ làm vua 2 năm. Mà trong thời gian đó, do bà mới 7-8 tuổi nên không nắm thực quyền. Ngoài ra, còn có một sự trùng hợp kỳ lạ để giải thích cho việc này là chiếu dời đô của Lý Công Uẩn có đúng 214 chữ, trùng với 214 năm trị vì của nhà Lý, nếu không tính thời gian Lý Chiêu Hoàng làm vua. Còn một nguyên nhân khác được ông Nguyễn Đức Thìn đưa ra là khu đất Lý Thái Tổ chọn để xây dựng đền Đô được Thiền sư Lý Vạn Hạnh cho rằng là nơi hội tụ của thiên khí, đất gối đầu của 8 con rồng, cũng là mảnh đất ở thế Liên Hoa Bát Diệp, tức là bông sen có 8 cánh, nên đền Đô chỉ có thể thờ có 8 vua, chứ không phải là 9 vị. Đền thờ 8 vị vua đặt ở đông làng cổ Pháp cũ, để ngày ngày đón ánh bình minh. Còn đền Rồng nằm ở phía tây là để hoàng hôn rọi vào. Việc chọn lựa thế đất để đặt miếu thờ như thế, phải chăng còn mang dụng ý sâu xa của người xưa? Lý Thái Tổ là người khai sinh ra triều Lý với những năm tháng hưng thịnh của đất nước. Còn đời Lý Chiêu Hoàng là dấu chấm hết của triều đình nhà Lý, giống như ánh mặt trời cuối ngày. Theo Chính Sử, Chiêu Thánh, tức Lý Chiêu Hoàng, mất vào đầu năm Mậu Dần năm 1278 tại quê hương Cổ Pháp, nay thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh, thọ 60 tuổi. Lăng mộ đặt ở bên rừng Bán thuộc đất Đình Bản, dân gian gọi đó là Lăng Cửa Mã. Lại có thông tin truyền miệng về việc Lý Chiêu Hoàng không được thờ cùng các vị tiên đế là do khi ở tuổi 61, Lý Chiêu Hoàng trẫm mình tự vẫn ở Thanh Hóa, rồi thi hài bà được chuyển về quê hương. Trên đường đi qua một bãi đất thì kiệu không thể khiêng đi được nữa, nên mọi người cho rằng đó là ý muốn của Lý Chiêu Hoàng, nên đã dựng long miếu thờ bà tại đó, nay gọi là Đền Rồng. Tuy nhiên, câu chuyện này không thuyết phục vì không có tài liệu nào ghi chép. Hơn nữa, bà đã có những năm cuối đời hạnh phúc và bình an bên tướng Lê Phụ Trần và hai người con Thành Đạt, nên chẳng có lý do gì để bà phải tự vẫn. Nên hay không nên thờ vua Lý Chiêu Thánh ở Đền Đô? Vấn đề này không phải đến lúc này mới được đặt ra. Việc không thờ bà ở Tôn Miếu như các vị vua khác của nhà Lý, khác nào phủ nhận vị trí của bà trong vương triều Lý. Dù việc trị vì đã được nhà nước đương quyền chính thức thừa nhận, cũng như Chính Sử ghi chép. Với những lý do về lịch sử và tâm linh, ban quản lý Đền Đô cho rằng người xưa đã không thờ Chiêu Thánh là hợp lẽ. Cả ngàn năm trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Đền Đô đều được quan tâm tu sửa, mở rộng. Nhưng các triều đại đều chấp nhận việc không thờ bà Lý Chiêu Hoàng ở Đền Đô. Theo ban quản lý Đền Đô thì, trong tấm bia mang tên Cổ Pháp Điện Tạo Bi, do tiến sĩ Phùng Khắc Khoan soạn và được xây dựng ở Đền Đô năm Giáp Thìn, mùa xuân năm 1604, cũng chỉ đề cập đến 8 vị vua của nhà Lý, chứ không nhắc đến vua bà Lý Chiêu Hoàng. Vào năm 1620, đời vua Lê Kính Tông, Đền Đô lại được trùng tu rất lớn và các văn bia ghi lại công đức của các vị vua triều Lý cũng được khắc lại. Nhưng người xưa cũng không đề cập đến Lý Chiêu Hoàng, cũng như việc đưa bài vị bà về thờ ở Đền Đô, hẳn là phải có dụng ý. Vả lại, việc chọn Đền Rồng để thờ bà là còn mang cả ý nghĩa văn hóa lẫn tâm linh, do đó phải tôn trọng lịch sử. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu vì quan niệm trọng nam khinh nữ của xã hội phong kiến dẫn đến việc không thờ Lý Chiêu Hoàng ở Đền Đô, thì giờ đây xã hội cũ đã bị xóa bỏ, quan niệm đó cần được thay đổi hoàn toàn. Chúng ta đang sống trong thời đại bình quyền với cách nhìn lịch sử khách quan, độ lượng, mới mẻ và đúng đắn. Thì lẽ nào vẫn tiếp tục duy trì quan điểm xưa cũ, để vị vua cuối cùng của nhà Lý mãi phải chịu sự bất công? Phó giáo sư sử học Lê Văn Lan cho rằng, thực ra, việc đưa một nhân vật lịch sử vào thờ phụng ở một nơi nào là việc của những người chủ quản nơi đó. Dựa trên một số yếu tố, những điều đã được ghi vào Chính Sử, Giai Thoại, Giả Sử, hay là các luật lệ, thủ tục của triều đình đương thời, thái độ và dư luận của xã hội từ khi sự việc bắt đầu diễn ra cho đến bây giờ. Một yếu tố không kém phần quan trọng là quyết định của người chịu trách nhiệm hoặc người chủ quản hiện thời và cả dư luận của xã hội đương thời về việc nên hay không nên đưa nhân vật lịch sử nào đó vào để thờ phụng. Vì vậy, quyết định có đưa bài vị vua Lý Chiêu Hoàng thờ ở Đền Đô hay không, ban quản lý khu di tích Đền Đô cần lưu ý đến các yếu tố trên. Theo Phó giáo sư Lê Văn Lan, thì việc Chiêu Thánh lên ngôi hoàng đế, rồi lấy chồng và nhường ngôi cho chồng đều diễn ra bằng các nghi thức nhà nước hết sức long trọng và được Chính Sử ghi chép. Rõ ràng, việc bà giữ ngôi vua đã được nhà nước đương quyền thừa nhận theo đúng các thủ tục của nhà nước Đại Việt được xã hội công nhận và được chính sử lưu truyền. Vì vậy, cần có cách nhìn nhận đúng đắn về việc Lý Chiêu Hoàng đã là vua của triều Lý để đưa bà về đền đô thờ phụng. Là người có bề dày nghiên cứu văn học, lịch sử nước nhà, nhà thơ Ngô Văn Phú cũng ủng hộ quan điểm đưa bài vị Lý Chiêu Hoàng về thờ ở đền đô cùng 8 vị vua triều Lý. Ông cho rằng bà đã là một trong 9 vị vua chính thức của vương triều Lý. Trong bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Festival Bắc Ninh tối 17 tháng 4 vừa qua, cũng khẳng định sự tồn tại có thực này. Hơn nữa, Lý Chiêu Hoàng còn là một trong những phụ nữ đầu tiên của lịch sử nước nhà được phong vương, nên không thể thờ bà ở một nơi không tương xứng với vị thế của bà như hiện nay. Mộ bà được táng cùng khu lăng mộ các vua nhà Lý ở Đình Bảng, thì bài vị của bà cũng cần được thờ chung mới hợp lẽ. Thờ bà chung với các bậc tiên vương là trả bà về đúng vị trí trong lịch sử. Làm sao có thể trách Lý Chiêu Hoàng về tội làm mất ngôi vua, bởi lúc đó bà chỉ mới có 7 tuổi, còn ăn chưa no, lo chưa tới. Nhất là khi mà cha bà còn phải khuất phục trước sự chuyên quyền của Trần Thủ Độ. Hơn nữa, việc chuyển giao quyền lực cho nhà Trần trong bối cảnh nhà Lý đã suy vi là quy luật tất yếu để đất nước phát triển. Chính nhờ sự hưng thịnh, đoàn kết nhân dân của nhà Trần mà dân tộc ta đã 3 lần đánh tan quân Nguyên trong vòng mấy chục năm trời. Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, trưởng phòng nghiên cứu lịch sử địa phương, chuyên ngành Viện Sử học Việt Nam, cũng nêu ý kiến. Lý Chiêu Hoàng đã là một vị vua của triều Lý, được triều đình công nhận và chính sử còn dành hẳn một kỷ để viết về bà. Do đó, việc đưa bài vị bà để thờ cúng các bậc tiên vương là việc hậu thế nên làm. Nếu lấy lý do bà là nguyên nhân thay đổi vương triều Lý để không thờ bà ở đền đô là không sòng phẳng. Vì lịch sử đã không đề cập đến vấn đề này. Hơn nữa, sự thay đổi vương triều là điều bình thường trong dòng chảy lịch sử, giống như sự chuyển giao từ nhà Đinh sang nhà Lê, nhà Lê sang nhà Lý, nhà Lê sang nhà Mạc, vân vân. Vì không phải dòng họ nào cũng trị vì mãi mãi. Vậy là kể từ khi sinh ra cho đến khi từ biệt cõi đời, với bao biến cố đã trải qua, khiến bà trở thành một nhân vật có số phận đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam, với 7 lần ở những danh vị khác nhau, cho dù vai trò của bà đối với vận mệnh quốc gia khá mờ nhạt. 1. Công chúa, nhà Lý. 2. Hoàng thái tử. 3. Nữ hoàng đế. 4. Hoàng hậu nhà Trần. 5. Công chúa nhà Trần. 6. Nhà sư. 7. Phu nhân tướng quân. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trên vũ đài chính trị, nhưng Lý Chiêu Hoàng đã trở thành nhân vật độc đáo, thành đề tài luận bàn gần 800 năm qua và sẽ còn là điều thu hút sự quan tâm của các thế hệ người Việt mãi sau này. Theo Lê Thái Dũng và báo Công an Nhân dân Online,